Thưa tất cả quý thầy, trước khi chúng ta vào phần logic học Phật giáo đó, thì chúng tôi xin dành thêm một buổi thứ ba để điểm lại về những kiến thức logic học hình thức, được xem như là kiến thức nền tảng để giúp chúng ta chuyên sâu vào các cái mảng logic học chuyên ngành. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai hình thái suy luận rất là quen thuộc, gọi là suy luận diễn dịch và suy luận quy nạp. Sở dĩ mà mình phải điểm qua về hai hình thái suy luận này đó là bởi vì trong nội dung của logic học Phật giáo, chúng ta đều học một cách liên hệ, và giờ có cái kiến thức này đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào ngành nhân binh luận Phật dễ dàng hơn. Đề cập đến vấn đề suy luận đó, và chúng ta đề cập đến duy cái kết quả từ được phát sanh từ các mệnh đề đã được đặt ra trước, có nghĩa là mình vận dụng những kiến thức được giới thiệu ở trong các mệnh đề phán đoán trong ngôn ngữ của logic học gọi là tiền đề, để chúng ta rút ra được các kết luận đã được chứa đựng sẵn đó, hoặc là nó được phát sanh, và tính cách nội hàm của kết luận mà chúng ta rút ra được hoàn toàn phù hợp với nội dung và nội hàm của tiền đề mà chúng ta đặt ra. Để cho một tư duy hay là suy luận đó được hợp lý và đúng, có hai yêu cầu căn bản. Yêu cầu thứ nhất là tiền đề của tư duy này phải đúng, và thứ hai đó là các kết luận được rút ra từ tiền đề này phải phù hợp. Có một số tình huống là chúng ta đặt ra một tiền đề chuẩn, nhưng trong quá trình suy luận là chúng ta lại dẫn tới một kết luận sai. Điểm xuất phát chuẩn cũng chưa đảm bảo được là cái điểm cuối cùng, tức là kết luận của chúng ta là đúng. Do đó tư duy logic buộc chúng ta phải thống nhất từ đầu chí cuối để có được một cái kết quả suy luận đạt được cái giá trị chân lý ở mức độ cao nhất. Trên thực tế đó thì hàng ngày chúng ta đều sử dụng các kỹ năng suy luận, diễn dịch và quy nạp. Lúc tại mình lại không có liên tưởng đến, không tự ý thức, không tự biết. Do vì làm như là một thói quen, do đó chúng ta có thói quen đó là sử dụng những gì mình đã có, thông qua giáo dục, thông qua kinh nghiệm, thông qua năng khiếu của bản thân. Chính vì vậy mà người có năng khiếu, có bản năng đó, thì có thể có một tư duy sắc bén nhạy, rất thuyết phục, còn đại đa số còn lại đó khiếm khuyết về phương diện này. Cấu trúc bộ não giữa nam và nữ nó đã làm cho hai giới tính này khác nhau về tư duy. Bán cầu về cảm tính của người nữ mạnh hơn là bán cầu lý tính của người nam. Kết quả là người nữ có cái năng lực tư duy logic đó yếu kém hơn người nam. Nhưng nếu chúng ta học các kỹ năng này và biết vận dụng một cách đúng phương pháp, từ việc thuộc lòng dẫn đến việc ứng dụng đó, thì những người kém năng lực về tư duy vẫn có thể đạt được ở mức độ tương đối cao. Cho nên nó có thể khắc phục được cái phần yếu kém, được xem nó gắn liền với giới tính của con người từ lúc con người có mặt trong bào thai của người mẹ. tư duy chuyển dịch đó được định nghĩa đó, nhất nhất là một loại hình tư duy đi từ cái nguyên lý chung nhất, phổ quát nhất, bao quát nhất, đến những cái tình trạng ứng dụng cá thể hay là riêng biệt. Dựa vào định nghĩa căn bản này đó thì chúng ta thấy rằng là cái phần cá lẻ và riêng biệt nó như là một cái phần thuộc về nội hàm của các mệnh đề, các định đề mà chúng ta đặt ra. Do đó áp dụng phương pháp diễn dịch đó, thì kết quả chúng ta sẽ đạt được đó là nó có thể rút ngắn về phương diện thời gian, cho vì mình học được cái kinh nghiệm của người đi trước. Nhưng mà chúng ta sẽ khó có thể phát huy được những mảng kiến thức mới, bởi vì kiến thức của kết luận đó đã được lồng chứa và được bao hàm ở trong các đề mà chúng ta đã đặt ra. Do đó trong nghiên cứu khoa học và các phát minh thuộc về các lĩnh vực ngành nghề đó, thì người ta lại không giới hạn ở trong loại hình là tư duy thuộc về diễn dịch này, bởi vì nó sẽ không có thêm cái gì mới mẻ. Đó là một hình thái mang tính cách là suy luận để nhằm đến việc thuyết phục một cái gì đó đã có, hoặc là làm cho người khác phải tin những gì mà mình đang chủ trương. Thì việc sử dụng loại tư duy này là thích hợp, mà không đó thì nó lại không có tác dụng trong vấn đề sáng tạo ra một cái mới. Mặc dầu giá trị của nó có giới hạn như vậy, nhưng nếu chúng ta sử dụng nó một cách linh hoạt trong ứng biến đời sống thực tế đó, có thể giúp cho mình phát huy được dựa trên nền tảng của những tư duy logic. Ví dụ chúng ta có một cái cách lý luận như thế này: tất cả chúng sanh đều phải trải qua sanh, già, bệnh, chết. Ở dưới, ta đây dầu là xuất gia hay tại gia, là một con người, hay nói rõ là một chúng sinh. Kết luận, chính vì vậy mà ta phải trải qua sanh già. Cái khái niệm ta đó là đệ từ nhân xưng chỉ định cho người đang phát ngôn, hoặc là cho cái đối tượng chung mà chính yếu là con người. Và con người này phải trải qua cái quy luật là sanh già bệnh chết. Đây là một cái kết luận mà chúng ta muốn cho người nghe để thuyết phục và chấp nhận theo quan điểm này. Thì cái kết luận này đó, nó rõ ràng là một cái phần rất nhỏ được chứa và lòng chứa ở trong cái tiền đề tất cả chúng sanh đều phải trải qua sanh già bệnh chết. Trong khái niệm chúng sinh đó, chúng ta biết là nó có hai phạm trù: chúng sanh có tình thức, chúng sanh vô tình thức. Sau này trong văn học Phật giáo, đặc biệt là văn học Pali, văn học Đại Thừa, sử dụng nghĩa chúng sinh đó, nhấn mạnh đến là con người. Rộng hơn nữa đó là các chúng sinh có tình thức, còn các loại vô tình đó, không được liệt vào trong phạm trù này. Chứ mình nguyện cho tất cả chúng sinh được giác ngộ, được an vui, hạnh phúc, và mình đã ám chỉ rằng là những loài có ý thức dù ở mức độ thấp. Như vậy về phương diện nội hàm đó, con người ta đây là một bộ phận chúng sinh, một loại hình chúng sinh, lệ thuộc hoàn toàn vào cái khái niệm chung nằm ở trong tiền đề chúng ta đặt ra. Do đó để có những kết luận mà chuẩn đó, thì cái tiền đề đặt ra nó phải hết sức là chuẩn xác. Tuy nhiên là nó có những cái lối suy luận trực tiếp không cần phải đưa ra một cái phần giải thích, và thường nó được gọi là tiểu tiền đề. Và do đó đó, tiểu tiền đề như là mệnh đề thứ hai đó, thỉnh thoảng sẽ bị tỉnh được ở trong ngôn ngữ suy luận hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như chúng ta nói là ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng. Đây là một cái đại tiền đề mà mình muốn nêu ra thuyết phục người chuẩn bị nghe cái câu phát ngôn của mình, cái nội dung ở bên dưới. Nội dung đó nó buộc phải lệ thuộc vào cái chiều hướng nhân quả, ăn dẫn đến no, tu dẫn đến chứng. Nếu chúng ta làm thêm cái phần tiểu tiền đề như là phần minh họa để dẫn đến một cái kết luận đó, chúng ta có thể nói thầy Nguyễn Văn A là một hành giả, hàng ngày có ăn, ngày có tu, cho nên thầy Nguyễn Văn A hàng ngày có no và hàng ngày có ăn đạt. Thì đây là một cái cách thức mà chúng ta nói nó đầy đủ. Và phần lớn đó, khi mà mình sử dụng một loại diễn dịch gồm có ba mệnh đề, đại tiền đề, rồi tiểu tiền đề và phần kết luận, cái đối tượng chúng ta nghe là những người hoàn toàn chưa biết gì, hoặc là có thể cái năng lực nhận định, đánh giá và tiếp thu đó không được đảm bảo lắm. Cho nên chúng ta phải nói đủ hết cả ba mệnh đề đó để tạo sức thuyết phục khá cao. Còn đối với những người mà có căn trí tương đối tốt đó, chúng ta không cần phải nói cả ba thứ này. Và do vậy mình được quyền tỉnh tượng cái tiểu tiền đề, tức là mệnh đề thứ hai. Tôi xin lặp lại. Ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng. Vế thứ hai, tôi gọi là tiểu tiền đề đó. Thầy Quỷ Nhân A, hằng ngày có ăn, hằng ngày có tu tập. Cho nên thầy Quỷ Nhân A, ngày nào cũng no, ngày nào cũng được ăn lạc. Thì giờ mình bỏ cái vế thứ hai này đi, chúng ta sẽ còn lại một cái loại suy luận diễn dịch rút ngắn, là nghĩa nó vẫn được bao hàm và đảm bảo. Ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng là đại tiền đề. Thầy Quỷ Nhân A, hằng ngày đều no, hằng ngày sai chứng. Dĩ nhiên là cái cách nói như thế này đó, nó phải được đặt ở trong một ngữ cảnh với đối tượng đang được thảo luận cụ thể, thì cái nghĩa nội hàm dẫn đến sự kết luận này mới được đảm bảo. Bây giờ mình chưa có xác định là ông thầy Quỷ Văn An này có tu, có ăn hay không. Mình nói rằng là ông sẽ no mỗi ngày và chứng đắc mỗi ngày là điều nó có thể dẫn đến sự lầm đẳng, hoặc có thể bị sử dụng như là một cái phương tiện của ngụy biện. Chính vì thế mà cái cách lý luận của chúng ta đó, muốn có sức mạnh đó, phải có thêm cái tiểu tiền đề để nối kết. Vì bản chất của tiểu tiền đề đó, nó nối kết cái đại tiền đề, tức là cái nội dung chính mà mình nêu ra, dẫn đến sự thuyết phục về nội dung mà chúng ta muốn minh chứng, chúng ta muốn ra từ khác. Do đó đó là việc nối kết cái nội dung giữa đại tiền đề, tiểu tiền đề và kết luận là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đề cập đến chuyển dịch đó, là chúng ta nói đến tam đoạn luận. Và ở trong ngành logic học hình thức đó, còn gọi là diễn dịch gián tiếp. Bản chất của diễn dịch gián tiếp hay là tam đoạn luận, trước nhất nó phải gồm có ba mệnh đề, mà mỗi mệnh đề đó nó phải có một cái phần chủ ngữ, và thứ hai đó là động từ. Đó là yêu cầu đầu tiên. Nếu như ở trong một cái suy luận gián tiếp mà nó chỉ có hai mệnh đề, cái cơ hội bị hiểu sai, bị sử dụng sai, dẫn đến cái hậu quả thiếu thuyết phục ở trong các phán đoán đó, là điều khó khỏi. Cái thứ hai đó phần kết luận phải được bao hàm ở trong đại tiền đề. Tức là nội dung cái này đó nó phải liên kết với nhau. Đại tiền đề đó là mảng nội dung, nó có tính cách ngoại hàm, bao hàm trọng, và kết luận phải được liên hệ trực tiếp như là một thuộc tính và như là một cái mối liên hệ trực thuộc, hay là như là mối liên hệ mẹ con, thì kết luận đó mới có thể được đảm bảo. Ở trong logic học á, thì cái động từ này người ta có thể dùng chung như là thuộc từ, trong phạm là động từ. Dù dùng nó là thuộc từ hay là động từ thì chúng ta phải biết rằng là nó có một cái động tác. Mệnh đề đầu được gọi là đại tiền đề. Và đại tiền đề đó, nó còn được gọi là đại từ. Và tử chiết cắt của nó ở trong ngôn ngữ logic học là chữ B phở. Phải có một cái ngoại duyên lớn nhất. Tức là những gì mà chúng ta trình bày ở trong đại tiền đề này, nó phải là cái bao hàm rộng nhất so với tiểu tiền đề và kết luận. Yếu tố thứ hai, cái tiểu tiền đề đó, nó còn được gọi là tiểu từ, có phần tiểu từ, và chữ viết tắt của nó là M. Và ngoại duyên của nó đó là yếu tố trung gian giữa đại tiền đề và kết luận. Nếu nó không làm được cái chức năng trung gian nối kết giữa đại tiền đề và kết luận, thì cái phần kết luận của chúng ta sẽ không được đảm bảo về phương diện giá trị thực tế. Và nó không được quyền có mặt ở trong kết luận. Đây là điều chúng ta phải nhớ. Thứ ba đó là kết luận. Yếu tố quan trọng trong đó nó được gọi là tiểu, nó được gọi là tiểu từ, tiểu tiền đề gọi là trung từ, xin lỗi. Còn kết luận là tiểu từ. Và chữ viết tắt của nó là chữ S. Ngoại duyên của nó là nhỏ nhất ở trong ba mệnh đề, cấu thành một loại tư duy mang phong cách diễn dịch. Bản chất của một loại suy luận diễn dịch đó, thì nó gồm có tất cả là 40 thái. Tùy theo sở trường, tùy theo tình huống mà chúng ta nên sử dụng hình thái nào để cho nó có kết quả thuyết phục có độ cao. Mỗi một hình thái đó được minh họa bằng một cái loại hình. Đưa vào cái hình thù của loại hình minh họa này, chúng ta dễ dàng nhớ được. Vậy đó, đó công thức suy luận trong thực tế nó sẽ đạt được kết quả rất là cao. Hình thù thứ nhất, nó có vóc dáng là một chữ Z ngược. Và viết bằng ký tự tắt đó, thì như thế này. M tức là trung từ, dẫn đến là một đại từ. Sau đó đó chúng ta có một cái tiểu từ dẫn đến trung từ, và chúng ta có cái kết luận là từ cái tiểu từ ta đạt được phần đại từ. Kết luận là cái mà chúng ta cần. Nó đi theo cái chiều của chữ Z ngược. Công thức thì khó hiểu, nhưng mà khi đưa ra ví dụ và minh họa đó, chúng ta sẽ thấy nó rất là đơn giản. Ví dụ chúng ta lấy một cái công án của Thiền Tông, con chó có Phật tánh hay không? Để giải quyết được vấn đề đúng và sai của cái này đó, chúng ta có thể áp dụng công thức với hình chữ Z ngược. Đại tiền đề chúng ta đặt ra trong tình huống này là cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh đó là trung từ, Phật tánh đó là đại từ. Sau đó đó, chúng ta đưa cái phần chữ tiền đề như là một cái phần minh họa cụ thể. Con chó là một chúng sanh, chó nó là tiểu từ, chúng sanh là trung từ. Do đó chúng ta có kết luận con chó có Phật tánh. Là bởi vì ở trong suy luận diễn dịch này đó, chúng ta thấy là cái đại tiền đề đặt ra là một chân lý. Khái niệm chúng sanh được hiểu ở trong dân học Phật giáo nói chung là các loài động vật có tình thức. Vì là một cái đại tiền đề có nội dung bao hàm lớn và rộng. Con chó chỉ là một chủng loại của loài bốn chân, có tình thức, có hiểu biết và phát triển về phương diện trí não đó là cao hơn phần lớn các loài động vật còn lại. Do đó chúng ta phải xác định rằng là con chó là một loài hình sinh. Cái từ đó đó chúng ta mới có được cái kết quả là con chó có Phật tánh. Bởi vì chúng sanh có Phật tánh, chó là một sanh, con chó buộc phải có Phật tánh. Cái kết luận có mặt ở trong cái loại suy luận diễn dịch này đó là không thể nào phá vỡ được. Khi mình đưa ra cái kết luận là con chó có Phật tánh đó, thì lúc đó sức thuyết phục của nó đó về phương diện minh chứng cho tiềm năng Phật tánh tạm gọi là đang nằm ngủ ở trong con người đó, đạt ở mức độ là khá cao. Vì các loại sinh có tình thức thấp hơn con người mà còn có thể đạt được cái năng lực giác ngộ, huống hồ là con người. Phương pháp lý luận này đã được kinh điển Phật Đại Thừa sử dụng. Sử dụng là theo một cái công thức là tỉnh lược, không cần nêu ra hết tất cả mọi thứ. Ví dụ ở trong kinh Pháp Hoa, tất cả chúng ta đều biết hình ảnh của Long Nữ thành Phật. Cả cái phần đại tiền đề và tiểu tiền đề đó đã được tính được. Thay vì nếu nói đủ đó là tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Long Nữ là một loại chúng sanh, cho nên Long Nữ có thể thành Phật. Nói như vậy đó thì nó có vẻ dành cho người quá sơ cơ. Cho nên ngôn ngữ của Đại Thừa đó lấy kết luận, nhấn mạnh cái phần kết luận này để tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý ở người nghe, như là một tiếng sát đánh trấy vào trong não trạng và làm thay đổi cái cấu trúc tư duy, tháo gỡ được các cái tâm lý mặc cảm về thân phận phàm phu đã từng lấm láp bụi trần, phiền não vô minh nghiệp chướng tràn đau trong luân hồi. Cho nên đã tỉnh được cái phần đại tiền đề và tiền đề. Nhưng nếu mà không có những cái phần dẫn dụ mang tới cách là văn xuôi và văn trùng tụng, cái phần đại tiền đề và tiểu tiền đề được tỉnh lược đó thì khó có thể làm cho người nghe bị thuyết phục. Chính vì thế cả một cái mảng dẫn dụ và giải thích đó, nó thay thế cho đại tiền đề. Cái kết luận là cái mà chúng ta cần phải khai thác, vì nó là trọng tâm của tất cả giáo dục hay là bất kỳ một nỗ lực nào. Làm, phấn đấu, chân thân, kết quả không có đó, vô ý nghĩa, vô giá trị. Cho nên xác định cái phần kết quả là một trong những nghệ thuật để dẫn đến sự thành công. Trong tất cả các đảng phái khi bầu cử đó, thì người ta thường quảng cáo như thế này: nếu tôi được làm tổng thống, tức là đưa kết quả lên đầu, tôi sẽ có những cải cách về giáo dục, cải cách về xã hội, cải cách về chính trị, tạo tự do, dân chủ và mọi phương diện khác. người đi bầu cử khi nghe cái kết quả ở trong tương lai với một cái giả định rất xác quyết, thì có niềm tin bắt đầu chọn lựa người này như là một trong những cái hoạt động có ý thức. Trong hoằng pháp, nhất là trong làm đạo đó, nếu chúng ta không minh chứng được cái kết quả mà một người hành trì đi theo không qua sự thực tập có phương pháp, thì chúng ta sẽ khó có thể thuyết phục trở thành con người được an lạc hạnh phúc. Do đó các bản kinh nó thường lấy cái kết quả ra, đó là nếu làm theo phương pháp này có bao nhiêu công đức, có bao nhiêu an vui, đề này như thế này, đề sau phải như thế kia. Sử dụng cái kết quả đó mà muốn cho người ta hiểu đúng và tin đúng đó, để dẫn tới hành trì đúng đó, thì cái phần đại tiền đề đặt ra đó phải hết sức là thuyết phục, không được quyền sai. Bởi vì phần sai như thế đó, thì dẫn tình trạng là phản tác dụng. Do đó đại tiền đề và tiểu tiền đề đó, phải có một mối quan hệ tương thích và hỗ trợ cho nhau, thì kết quả sẽ đạt được ở mức độ cao nhất đó. Đổi ngược cái cấu trúc của cái hình suy luận một đó, diễn dịch một đó, thì chúng ta sẽ có là cái hình ghé thuận. Và do đó chúng ta sẽ đổi lại cái cấu trúc như thế này: đại tiền đề hay là đại từ, từ đại từ chúng ta dẫn đến một trung từ, thì trung từ này là cái điểm mà nối kết để chúng ta có được một cái tiểu từ. Và cái phần kết luận á là từ tiểu từ chúng ta sẽ có được phần đại từ. Nếu nhìn vào cái cấu trúc của cái sơ đồ này, ta sẽ thấy là có được chữ Z đi từ đại từ đến trung từ và lấy trung từ làm nối kết giữa đại từ với tiểu từ để từ, và từ đó ta đạt được từ tiểu từ đại từ. Nếu chúng ta đưa ra một cái ví dụ để minh họa thì chúng ta sẽ thấy nó dễ hiểu hơn. Người trí là người hiểu nhân quả. Rồi cái trung từ thứ hai đó là người hiểu nhân quả này, là chúng ta sẽ lặp lại. Người hiểu nhân quả sẽ không làm tất cả những điều ác. Do đó chúng ta có một cái kết luận: người không làm điều ác là người trí. Thì cái lý luận vừa nêu ra đó có vững hay không? Không. Ta nhận xét cái ví dụ dựa trên công thức này: người trí là người hiểu nhân quả. Sau đó chúng ta lấy cái vế trung từ, người hiểu nhân quả, ta nói cái tác dụng của nó. Người hiểu nhân quả để là người không làm các điều ác. Chuẩn không? Chúng ta đi đến cái kết luận: người không làm các điều ác là người trí. Nếu mà chưa chuẩn là lý do tại sao chưa chuẩn?
Dạ. Thưa thầy, người không làm ác chưa chắc là ta không có nhận thức được đó là người vô ký, không ác cũng không thiện luôn.
Là một nhận xét khá hay, ai có ý kiến khác? Ở đây chúng ta thấy đó là cái phần đại tiền đề với cái mối liên hệ của nó mà chúng ta đặt ra đó là nó chưa có chuẩn tắc. Bởi vì nội dung của người trí đó gồm bao gồm nhiều thứ, mà cái vế trung từ kéo theo á, hiểu nhân quả chỉ là một phần. Ở trong kinh á, định nghĩa một người trí nó gồm có nhiều yếu tố. Thứ nhất là hiểu nhân quả, sống theo nhân quả. Thứ hai đó, hiểu được vô thường và không bị khổ đau trong vô thường. Thứ ba, hiểu vô ngã và không bị khổ đau trong vô ngã khi tác động ảnh hưởng đến ngã. Thứ tư, hiểu được duyên khởi và do đó không tin vào định mệnh hay là ngẫu nhiên ở trong cuộc đời. Cái nhân quả mà yếu tố thứ nhất chúng tôi đặt ra đó, nó là nhân quả của tứ diệu đế. Nó gồm có hai vế, cái nhân quả bế tắc, khổ đau, nguyên nhân của nó. Ngược lại, nhân quả bế tắc này là nhân quả ăn vui, ta hạnh phúc và con đường dẫn đến nó. Thì ai hội tụ được bốn yếu tố vừa nêu về phương diện tri thức và phương diện hành trì, người đó được định danh là có trí. Cho nên người có trí không nhất thiết là người có văn bằng, có học vị, có vai trò, có vị thế xã hội, mà là người sống với những quan điểm triết lý mà Đức Phật đã dạy. Cho nên rất nhiều nhà bác học trở thành những người không có trí. Theo cái định nghĩa này đó, nó là như vậy. Ví dụ nhà bác học đầu tiên đặt chân ở trên mặt trăng, cái động tác đầu tiên ông ta làm là gì? Làm dấu thánh giá. Amen, cảm ơn Chúa, con đã được sống còn. Tức là đã tin vào cái sự an bài sắp đặt của Chúa, sự sống, tồn tại, hạnh phúc của chúng ta đều là của Chúa. Cái đó bị rơi vào cái quan niệm là không hiểu được nhân quả, vận động trong tự thân với mối liên hệ tương tác giữa những cái xung quanh. Không hề có bất kỳ một nhân vật nào được mệnh gọi là Thượng Đế hay Thần Linh nắm cán cân để phán đoán về tất cả những chuyện này. Vì đó, cái cách là nêu ra ở trong Tam Đồ Luận này đó, mặc dầu theo công thức này nó thuận, mà nội dung bao hàm đó nó lại bị trật đi. Chính vì thế mà cái yêu cầu rất quan trọng của chúng ta đó là cái trung từ. Trong công thức này đó, trung từ làm cái công việc nối kết. Ở cái câu thứ nhất nó trở thành như là một thuật từ, và ở câu thứ hai đó nó trở thành như là một chủ ngữ đảo vị trí. Vì nó được đảo vị trí từ một cái thuật từ trở thành một chủ ngữ đó, cho đó nó có một cái mối liên hệ. Ở đây chúng ta thấy là người trí sẽ là tầm ác, trí hiệu quả chuẩn hoàn toàn. Nhưng mà dẫn đến một kết luận á, người không làm điều ác là một người trí á, để chưa hẳn như thế. Chưa một vị đã vừa chia sẻ là có những người trung tính, không làm thiện, không làm ác gì hết, thì đó đâu có trí gì đâu. Thì thậm chí trí thức họ còn không có, huống hồ là trí tuệ. Do đó, vấn đề mà chúng ta đặt ra trong cái ví dụ này, đó là người có giới hạnh chưa chắc là có trí tuệ. Nếu nó không có vế thứ hai là thiền định, như là một cái yếu tố hỗ trợ cho trí tuệ được phát sanh, không có gì để đảm bảo rằng là có giới hạnh là có thể giảng kinh thuyết pháp, có thể làm Phật sự, có thể giúp cho người khác được an vui. Cho nên á, không làm điều ác chỉ là một yếu tố, và yếu tố này là yếu tố bắt đầu để tạo ra một con người trí, chứ nó không thể không làm điều ác. Có nhiều người không làm điều ác mà đâu hề biết thì bốn cái nội dung vừa nêu được định nghĩa trong kinh. Do đó, cái giá trị của một diễn dịch nằm ở chỗ đó là cái đại tiền đề của nó đó rất là rộng. Các cái tiểu từ và trung từ đó nó phải lệ thuộc và tương thích về phương diện nội dung mới có thể đảm bảo. Thì dựa vào cái công thức này, xin quý thầy nào xung phong lên điều chỉnh lại cái lối suy luận nó hơi có trục trặc vừa điêu, để tạo ra một cái diễn dịch mới chuẩn xác về tư tưởng Phật học, và đảm bảo được cái công thức thứ hai là chữ hình chữ Z thuận nè. Mời thầy nào xung phong. Thì sắp tới chúng ta sẽ thi liên hệ đến như thế này. Mời thầy lên đây viết luôn, vừa nói vừa viết. thì tất cả quý vị còn lại cùng suy nghĩ. Chiếc bên trái, chiếc bên trên cao đó. Đúng rồi. À, cái ví dụ vừa đặt ra là người hiểu nhân quả là người trí, đó là đại tiền đề. Tiểu tiền đề là người trí là người không làm điều ác, và cái kết luận á, người không làm điều ác là người hiểu nhân quả. Có ai có ý kiến không? Có một thầy mới giơ tay.
Thầy phải xuống người. Người hiểu thay thế người trí. Cái hàng thứ hai, đầu tiên người trí mình thay là người hiểu nhân quả. Người hiểu nhân quả. Là mình sẽ ra thành không làm điều ác. Người hiểu nhân quả à.
Có ai có ý kiến khác không? Thầy ở dưới chót. Thầy mời. Trong các phần suy luận diễn dịch đó, chỉ cần sơ hở một chút xíu, cái kết quả mà chúng ta có được đó, trở thành sai. Do đó phải hết sức là tinh tế thì mới có thể nhận ra. Thì, ý tưởng của thầy đang viết trên bảng cũng giống với thầy mới vừa trình bày, cái này nó không thuận theo cái chữ Z thuận đó. Mình đang phân tích cái cấu trúc diễn dịch theo chữ Z thuận. Người hiểu nhân quả không làm điều ác, người trí thì hiểu nhân quả, cho nên người trí không làm điều ác, nên nó đúng ở trong một cái khác, nhưng mà nó không đúng theo cái công thức này. À, làm theo công thức này, tại vì nó có bốn công thức là. Thì giờ thôi thầy về chỗ ngồi. Trong ba cái ví dụ mà ba thầy vừa tham gia để đóng góp đó, cái phần ở bên tay trái này nữa, vậy nó chuẩn hơn. Thứ nhất á, cái đại tiền đề của nó là người hiểu nhân quả là người trí, thì rõ ràng như vậy, người hiểu nhân quả là phải là người trí rồi. Người trí thì có cái kết quả là gì? Không làm những điều ác. Người còn có làm điều ác chỉ là trí thức chứ không phải là trí tuệ, cho nên người trí sẽ không làm điều ác và toàn chuẩn, và có kết luận là người không làm điều ác là người hiểu nhân quả chuẩn. Sở dĩ mà chúng ta làm điều ác á, là vì chúng ta không tin nhân quả, không tin tại sao, hoặc nếu có tin á, chúng ta cũng làm liều. Còn ở đây là người không làm điều ác là người hiểu nhân quả là chuẩn. ít nhất mình có một cái nỗi sợ, hoặc là mình có cái sự tôn trọng đời sống lương tâm đạo đức, và mình không hề muốn để cho thân phận của mình á gặp những rắc rối trong cuộc đời, như là ngồi gỡ lịch ở trong tù, bị thiên hạ quyền rủa, gia đình á là phải mặc cảm, xã hội phân biệt, và mình phải sống trong một đời sống rất là cách ly, lạnh lùng mọi thứ. Điều đó nó chứng tỏ rằng là bên trong mình đã có được cái kiến thức về nhân quả, đang sống với nhân quả, cho nên mình tự ác. Dầu cho cái người đó nó có thể trình bày hay là không trình bày được kiến thức nhân quả, nhưng mà người không điều ác là người hiểu được nhân quả. Có nhiều người ta làm được nhưng mà ta không mình được, không nói được, hoặc là nói nó không có thuyết phục. Do đó cái ví dụ sửa lại đây là hoàn toàn đúng. Bây giờ chúng ta qua cái công thức thứ ba. Trong công thức thứ ba này đó, nó có hình thù của một chữ chữ U. Trung từ bắt đầu. Từ trung từ chúng ta có đại từ. Thì lấy trung từ đó làm chuẩn, ta có tiểu từ. Và kết luận đó là chúng ta từ tiểu từ có được đại từ. Thì cái hình này đó là một cái hình U nằm ngang thế này. Trung từ chữ M nó đứng làm chủ ngữ của đại tiền đề và cũng là chủ ngữ của tiểu tiền đề. Hai cái này nó thống nhất, được lặp lại. Đại từ làm thuộc đại từ ở trong đại tiền đề, và cái phần tiểu từ ở trong cái tiểu tiền đề giống nhau về vị trí, và do đó đó chúng ta có được kết luận là tiểu từ này, từ tiểu từ này chúng ta sẽ có được đại từ. Ví dụ pháp hữu vi là vô ngã, chúng ta có thêm một cái câu tương tự: pháp hữu vi là vô thường. Và chúng ta sẽ có một cái kết luận: cái gì vô thường thì cái đó phải thực tập là vô ngã. Xin với thầy hãy nhận xét là cái ví dụ này nó chuẩn không? Xin lặp lại: tất cả pháp hữu vi là vô ngã, tất cả pháp hữu vi là vô thường, cái gì vô thường cái đó vô ngã, đúng không? Có ai có ý kiến khác không? Mời.
Thưa thầy, theo con là pháp hữu vi là vô ngã, pháp hữu vi là vô thường, thì càng vô thường á thì nó là cái pháp hữu vi. Cái vô thường nó là và vô ngã.
Cái lời góp ý vừa kêu cũng giống như trên bảng thôi, không có gì khác. Chúng ta nhớ ở trong ba pháp ấn đó, thì cái định đề đầu tiên đó là gì? Chư hành vô ngã phải không? Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, là gì nữa? Vô thường, vô ngã và khổ phải không? Khi mà chúng ta sắp theo một thứ tự như vậy đó, thì cái giá trị của sự tu tập nó không có. Nó sẽ dẫn đến một cái phản ứng cảm xúc một cách rất là bình thường, đối diện trước những cái gì là vô thường, rồi vô ngã, thì nó dẫn đến cái phần khổ đau. Đây là cái phản ứng của tất cả chúng sinh. Còn trong Phật giáo đó, chúng ta phải đi ngược lại. Đối diện trước những gì vô ngã cho nó biết rất rõ đó, vì nó được cấu tạo. Cái gì được cấu tạo bởi những tổ hợp, bởi những yếu tố, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh đó, thì nó không có một thực thể. Đây là một chân lý không ai phủ định. cái gì cũng được cấu tạo thì nó phải trải theo một cái chiều dài của thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và cái vị lai đó nó sẽ tiếp tục trở thành cái hiện tại, rồi cuối cùng nó trở thành quá khứ, và cứ như thế nó tiếp tục. Cho nên tất cả mọi pháp hữu vi có mặt tồn tại theo cái chiều thời gian trong một cái không gian vô ngã, dẫn đến tình trạng là vô thường. Nhưng điều quan trọng nhất mà nhà Phật dạy chúng ta là cái vế thứ ba, là đối với những gì vô thường đó, chúng ta biết rằng nó là vô ngã, vì là vô ngã đó cho nên nó không có khổ. Mà không mình bị khổ sao? Vô ngã nghĩa là không thừa nhận cái tôi, mà thừa cái khổ nó bám vào hai cái cơ chế, hoặc là thân thể vật lý này, hoặc là cái cấu tạo tinh thần bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nó phải có một cái chỗ gì đó để bám vào. Nếu mình đặt cái cấu trúc nó theo cái vế như vừa nêu như thế này, theo trình tự của chữ U nằm ngang, và cái cạnh đáy của chữ U đó là một cái đường thẳng ở phía bên tay trái, thì chúng ta sẽ có một tiến trình tu tập rất tốt. Đối diện trước với những cái vô ngã, thì vô thường đó, chúng ta phải quán vô ngã. Cái kết quả đạt được sẽ rất là cao. Bởi vì nếu không thấy được điều đó, thì chúng ta sẽ bị khổ trong vô thường. Chúng ta bị khổ ở trong các biến dịch, chúng ta bị khổ ở trong những sự thay đổi, thăng trầm vinh dục lên voi xuống chó, thành công thất bại vân vân. Và do đó phải quán vô ngã. Do đó cái công thức của ba pháp ấn đó, ở trong kinh Tương Ưng dạy rất rõ là chúng ta phải quán vô ngã là cái vế cuối cùng. Cái gì là vô thường, cái đó sẽ dẫn đến khổ đau. Đó là cái phản ứng bình thường ai cũng biết. Đối diện trước khổ đau đó, thì người hành giả Phật giáo khác và vượt lên trên những người bình thường. Đó là quán vô ngã. Cái này không phải là tôi, cái này không lệ thuộc vào tôi. Tôi không phải là cái này, là tôi không bị lệ thuộc vào cái này. Để từ cái này đó có thể là hiểu là vô thường, là khổ đau, là biến dịch, là không như ý, vân vân. Mình không đẳng thức quá và đánh đồng nó với mình, lệ thuộc vào mình cũng không lệ thuộc vào nó, thì khổ đau sẽ được giải phóng. Thì khổ đau bám vào thân, ví dụ như nhức răng, mình nghĩ rằng là cái răng này là của mình, cho nên đau răng dẫn đến mình bị đau. Mình quán rằng là thân thể này không phải là của tôi, và cái răng này không phải của tôi chỉ vay mượn nó thôi. Cái đau của nó là cái đau theo cái chức năng của nó, và do đó tôi không để ý thức vào trong cái đau răng này, cho nên cái đau răng đó có mặt trở thành là không có mặt. Cái đó được gọi là quán vô ngã. Bị người khác mắng chửi, phê bình, chỉ trích hay là giết bằng thơ đặc danh, khi mình đẳng thức quá đó, cái phần tinh thần, dòng cảm xúc, tri thức, tâm tư và nhận thức, mình biết được về cái sự kiện mình bị phê bình thì cái đau nó có mặt. Còn bây giờ mình nói rằng tất cả cái đó nó không phải là tôi không bị lệ thuộc vào những thứ này, ta có mình vẫn vững dưng, vẫn thẳng nhiên. Cho nên là cái phần quán vô ngã vẫn là cái phương pháp quán trọng tâm để giúp cho hành giả vượt qua những bế tắc trong cuộc đời. Từ công thức thứ ba này, chúng ta có cái công thức thứ tư là nó ngược lại hoàn toàn với cái công thức thứ ba, tức là nó là một cái hình chữ U mà cái cạnh đáy của chữ U á nó nằm về phía bên tay phải. Như vậy thì chúng ta sẽ có công thức tương tự như sau: đại từ dẫn đến trung từ trong đại tiền đề, trong tiểu tiền đề đó thì chúng ta có cái tiểu từ dẫn đến cái trung từ, và cái kết luận của chúng ta đạt được á là từ cái trung từ, từ cái tiểu từ ta có được phần đại từ. Đi như thế này, quý vị thử khảo sát cái câu đây: tất cả chúng sinh, nãy mình đã nói rồi đó, đều phải bị già, bệnh, chết. Cốt gạch không phải là chúng sinh, cốt gạch không bị già bệnh chết. Ta với thầy Xuân Phong nhận xét, phán đoán vừa đặt ra gồm có ba vế mệnh đề. đại tiền đề, tiểu tiền đề và kết luận là cục gạch không bị già bệnh chết, đúng hay là rật? Cố đề, cố tình như thế, giờ mời với thầy sửa đó chứ.
Thầy, theo con, cái vé của thứ hai là bị nhầm qua vé thứ ba, có thể đổi là vé cục gạch bị già bệnh chết, cho nên cục gạch là chúng sinh.
Mời thầy lên ghi trên bảng. Cái góp ý của thầy vừa điêu đó, bồi bên là trái, là cái đại tiền đề giữ nguyên, chúng sanh bị già bệnh chết, và cái tiểu tiền đề đó, cục gạch không bị già bệnh chết không, và do đó kết luận là cục gạch không phải là chúng sanh. Ai có ý kiến về cái phần điều chỉnh vừa nêu? Có ai có ý tưởng khác không? Có thể đặt ra một cái diễn dịch mới, cũng dựa trên 6 yếu tố thôi: chúng sanh, cục gạch, già bệnh chết, rồi các khổ định từ đi kèm với cái đó. Gặp là không phải chúng sanh. Có ai có ý kiến nào khác ngoài cái ví dụ vừa được góp ý không? Chúng tôi xin lặp lại: chúng sanh bị già bệnh chết, cục gạch không già bệnh chết, thì đó kết quả là cục gạch không phải là chúng sanh, đúng không? Đúng không? Mời mời thầy.
Thưa Phật, theo con thì đại tiền đề là chúng sanh, thì chúng ta phải đó có cái câu tiếp theo của nó cũng là chúng sanh. Nếu chúng ta kêu chúng sanh đều phải sinh già bệnh chết, ta phải giữ lại như con gà là chúng sanh, thì con gà phải sinh già bệnh chết. Thì cái cục gạch không có thuộc tính của chúng sanh rồi.
Nhìn chung là cái phần góp ý này là đúng. Ở đây là chúng tôi đang gài một cái bẫy. Cái bẫy đó là một cái sai, thì mình phải điều chỉnh cái sai nó lại thôi. Chúng ta thấy là chúng sanh là đại từ, là chữ B phở. Bị già mình chết là trung từ, đúng không ạ? Rồi cái cục gạch đó là một cái bộ phận nhỏ, nó là tiểu từ. Và chúng ta lặp lại là cái trung từ, không già mình chết. Nhưng mà vì ở đây đó là nó đang có một cái rắc rối á, là chúng ta dùng cái phủ định của nó, đúng không ạ? Phủ định của nó là chúng ta để là không già bệnh chết, do đó đó tụ gặp không phải là chúng sanh, thì công thức này vẫn được xem là đúng. Thì trong lúc mà mình phản biện đó, mình có thể được quyền sử dụng một phủ định từ để mình lý luận á, thì rõ ràng điều mà mình muốn chứng minh á là cục gạch này không phải là chúng sanh. Thì chúng sanh theo định nghĩa của Phật giáo á là có tình thức. Còn cái khái niệm mà chúng sanh không có tình thức là cho người ta lý luận thêm thôi, bản thân trong Phật học không có. Từ cái ý nghĩa chúng sanh là một tổ hợp sự sống có tình thức gồm nhiều yếu tố, dẫn đến một cái khái niệm làm đại từ cho con người. Ví dụ như khi mình nói là đương nguyện con người, nhà Phật đổi lại là đương nguyện chúng sanh. Tại vì đây là một cái triết học, nếu mình nói con người đó, lúc đó nó lại có ý nghĩa và nó bao hàm cái yếu tố là tư duy hữu ngã, và con người có một cái ngã. Do đó đó phải đổi lại thành những chữ chúng sanh, gồm có nhiều yếu tố để yếu tố vô ngã này được bao hàm trong này. Cho nên Đức Phật thường dùng là độ tất cả chúng sinh, làm cho nhiều người nghĩ là độ luôn cả cỏ cây hoa lá trời mây non nước, ai làm chuyện tào lao vậy. Độ con người là chính yếu thôi, cái khái niệm triết lý để tránh chữ vô ngã như vậy cũng tương tự. Trong một số tình huống mà các bản văn kinh đó là một nền tảng triết lý để giúp cho chúng ta phá cái tôi đó, thì Như Lai sẽ không dùng đại từ nhân xưng thứ nhất là tôi, ta, trong tiếng Pali và Sanskrit là Ahamkara, mà Ngài thường dùng là chữ Như Lai. Ở trong kinh tạng Pali, những gì mà Ngài không muốn nói về tính tác giả của nó là Ngài, và muốn cho người ta hiểu được cái đóng góp dấn thân vô ngã rất cao ở Ngài, thì Ngài dùng bằng cái từ là Như Lai, chứ không dùng là Phật, không dùng là tôi, là ta. Thì tương tự như thế, cái từ chúng sanh đó là một đại từ chỉ cho con người, chứ không phải là chỉ cho nhà, cửa, hoa, lá, trời, mây, đất, nước, và bao gồm luôn cả các loại có tình thức. Do đó đương nguyện chúng sanh phải được hiểu là cầu cho tất cả mọi người. Trong đó nó gồm có ba giới tính, nam, nữ, và nằm chính giữa nam và nữ. Bây giờ chúng ta qua đến cái phần tam đoạn luận tỉnh lược, là diễn dịch tỉnh lược. Phần tỉnh lược đó là cái phần nó không làm thay đổi cái nội dung mà chúng ta muốn nói, để nó dẫn đến cái phần kết quả thuyết phục theo cái kết luận mà chúng ta muốn người đọc, người nghe chấp nhận theo chúng ta. Thì nó có ba tình huống tỉnh lược. Tỉnh lược một là tỉnh lược cái phần đại tiền đề. Ví dụ chúng ta có cấu trúc câu như thế này: danh xưng là một tướng trạng, và kết luận là danh xưng là hư vọng. Như vậy là xin quý thầy hãy Xuân Phong cho biết cái phần tỉnh lược ở đây nếu phải điền vào thì cái câu đó là gì? Danh xưng là một tướng trạng, cái này là tiểu tiền đề. Kết luận là danh xưng là hư vọng. Cái đại tiền đề đây bị tỉnh lược. Nếu cái thầy bị buộc yêu cầu phải điền cái đại tiền đề thì đại tiền đề đó là cái gì? Có thầy mới nói là tướng trạng là hư vọng. Có chuẩn không ạ? Nếu không chuẩn thì tại sao?
Danh xưng tập lại là tướng trạng.
Cái này đâu phải lặp lại, mà chúng ta đang điền cái đại tiền đề, còn lặp lại nó là cái kết luận rồi. Kết luận chúng ta đã có, danh xưng là hư vọng. Và cái tiểu tiền đề của nó là danh xưng là một tướng trạng. Và do đó ai góp ý tướng trạng là hy vọng thì người đó góp ý đúng. Đây là cái công thức nó rõ ràng, ở đây nó được tỉnh lược đi. Mà nếu nói theo ngôn ngữ Phật học, như là kinh Bát Nhã đó, phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng. Tất cả mọi tướng trạng, hình thù vóc dáng màu sắc, định danh nó bằng danh từ, tính từ, trạng ngữ, thì đều là hư vọng. Và danh xưng là một tướng trạng chúng ta đưa ra, bởi vì danh xưng ở đây đó là phần trung từ này, nó lệ thuộc vào ở trong cái tướng trạng, và đó là một phần của tướng trạng, cho nên danh xưng sẽ là hư vọng. Cho nên từ công thức của kinh Kim Cang này đó, nếu chúng ta quá đặt nặng về chủ nghĩa hình thức mà không đào sâu về phương diện nội dung thì chúng ta sẽ bị kẹt rất nhiều ở trong nhiều chính thể khác nhau. Vì có những chính thể khi nghe đến danh xưng đó là người ta nổi da gà, rợn tóc gáy, sợ hãi, hoang mang, và do đó người ta phải kháng cự và phải làm sao để dập tắt cái danh xưng đó. Chính vì thế mà việc mà chạy theo danh xưng nó không quan trọng, mà quan trọng là duy trì cái nội dung tương thích với danh xưng này là cái gì? Cái đó là cái trọng tâm ta. Ở trong cái thời Thuận Cảnh á, danh không chánh thì ngôn không thuận, nhưng ở trong thời nghịch cảnh á, đòi hỏi đến cái chánh danh là một sai lầm. Và do đó chúng ta chỉ còn và chỉ cần duy trì cái nội dung ở trong cái chánh danh đó thôi. Còn chánh danh đó có thể đội bất cứ một chiếc mũ nào, nội dung nó vẫn được gọi là thống nhất. Do đó hiểu được logic học này rồi đó thì chúng ta làm đạo nó sẽ hanh thông hơn. Nhiều khi mình lo hy sinh bảo vệ cho cái danh xưng mà toàn bộ nội dung chúng ta bị bế tắc, bởi vì người ta sợ cái danh xưng đó, do đó toàn bộ nội dung này không được thực hiện. Tình huống thứ hai là tỉnh lược tiểu tiền đề, tức là mệnh đề thứ hai đó. Ví dụ chúng ta có một cái câu phát biểu như thế này: không sử dụng chất sai và độc tố, vậy không sử dụng ma túy, rượu, thuốc lá. Xin phía thầy hãy điền một cái câu bị thiếu, câu đó nó nằm ở vị trí nào, và để nó liên hệ giữa hai câu vừa được cho để tạo ra một cái kết luận hoàn toàn đúng và được sự chấp nhận, cũng như là cái tiên đề được đặt ra nó phải chuẩn xác. Xin nay Xuân Phong điền vào cái câu bị thiếu ở đây. Chúng tôi xin lặp lại, chúng ta có hai câu: không sử dụng các chất gây sai và độc tố, vậy không sử dụng ma túy, rượu và thuốc lá. Như vậy cái câu tỉnh lược đây là gì?
Tiền đề là rượu, lá, túy, độc tố.
Rất là chuẩn đúng không ạ? Thì vậy chỉ có cách mà điền cái câu như vừa nêu nó mới ăn khớp nội dung mà có sự liên hệ giữa tiền đề và kết luận. Nhưng mà trong lý luận á, thường ngày đó cái lúc á, vì chúng ta không có thời gian cho nên chúng ta bỏ luôn cái phần tiểu tiền đề, mà vẫn có thể tạo ra một ấn tượng để thuyết phục người khác cùng phải theo. Nếu chúng ta chấp nhận cái câu tiểu tiền đề được tính được ở đây là ma túy, rượu và thuốc lá là các độc tố có hại, thì cái chân lý mà mình phải chấp nhận, không còn sự lựa chọn nào khác, là không nên sử dụng các độc tố đó. Theo cái logic học này đó, sẽ là một sự sai lầm nếu ai lý luận rằng là ở trong giới luật nhà Phật không hề có những quy định về việc không được hút ma túy hay là bột trắng, và không hề cấm việc hút thuốc lá. Cái thầy đó làm gì có ma túy đâu mà cấm, làm gì có thuốc lá đâu mà cấm. Nhưng mình biết rằng là cái phạm trù của nó thuộc về độc tố và có thể hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến thể trí, có thể làm cho mình mất sự tự chủ của tâm, và do đó làm lệ thuộc hoàn toàn vào hành động và trở thành nạn nhân của hành động. Cho nên dầu Phật không hề chế, vì trong giai đoạn đó chưa hề có những sự sản xuất về các loại mặt hàng tiêu thụ độc tố và nguy hại như thế này, nhưng chúng ta phải ngầm hiểu rằng sử dụng những thứ đó là nó sai và nó trái với tinh thần của nhà Phật. Chính vì từ cái chỗ này mà rất nhiều người Phật tử họ rất là hoang mang khi nhìn thấy thỉnh thoảng có một số thầy do thói quen khi còn tại gia, sau khi xuất gia rồi vẫn còn hút thuốc, và hút thuốc một cách rất là sành điệu, cầm phì phà nhả khói tạo thành chữ O, chữ U vậy trên trời trên mây, và thấy nó giống như một cái dáng mà tạo dáng để tay tới tay lui, tay xuôi tay ngược, nó hoàn toàn đánh mất cái giá trị thẩm mỹ của quan nghi, và nó làm cho người ta hoài nghi về cái việc mà sử dụng các sa xí phẩm mà cả thế giới ngày nay người ta đều lên án. Phần lớn các quốc gia đó đã cấm hút thuốc ở những nơi công cộng, và để hỗ trợ cho những người nào có cái cơn bệnh ghiền không có nói chuyện không nổi đó, người ta làm những cái bút hút thuốc, muốn hút á thì phải vào cho cái bút kính đó, nó bằng bốn cái kiến, mình nhả khói trong đó đó là nó có hệ thống lọc và hút, nó không ảnh hưởng gì đến cái không gian xung quanh. Trong các phi trường và những nơi công cộng người ta đều làm như vậy. Sở dĩ phải làm như thế đó mà không làm có vách ngăn che để không nhìn thấy, là để cho người ta có cái mặc cảm rằng tôi là một người nghiện thuốc. Thì do vì cái mặc cảm đó tự nhiên thấy mình nó lơ lỏng giữa một cái thế giới đám đông mà không ai bị cái cơn nghiện này nó sai sử á, từ từ đó cái ý thức về cái mặc cảm rằng tại sao tôi phải hành hạ tôi ở trong cái phòng như thế này dẫn đến tình trạng họ phải bỏ đó. Đó là cái cố tình có dụng ý của những người đã tạo ra cái bút bằng kiến chứ không phải là bằng bất cứ một cái màu sắc gì để che đậy sự có mặt của người đó ở trong căn phòng. Do đó nó là sẽ là một cái điều không được hay khi ở những nơi công cộng hoặc là ở trên một xe buýt mà một người nào đó cầm một cái thuốc hút mà không hề quan tâm gì đến những người xung quanh. Nhiều quốc gia trên thế giới hút thuốc ở nơi công cộng bị phạt là từ 1.000 cho đến là 5.000 đô la cho lần đầu tiên. Lần thứ hai đó phải đi làm lao động công ích. Lần thứ ba đó là bị trừ điểm và tăng thêm các hệ thống bảo hiểm, đóng tiền bảo hiểm thật cao. Vì sợ cái phạt như vậy, sợ bị ảnh hưởng như thế cho nên người ta phải từ bỏ nó. Do đó, đó nếu thầy nào mà chưa có thể giải phóng được cái thói quen này đó thì cố gắng hút cách là thầm lặng, đừng cho ai biết. Vì nó không ảnh hưởng đến người khác mà nó không làm mất niềm tin. Bởi vì người tín đồ đó họ kỳ vọng với chúng ta rất là nhiều. Khi thấy chúng ta cũng thưởng thức những thứ giống như họ, họ cảm thấy không có tôn trọng, không tin tưởng một cái nội dung tâm linh mà chúng ta có thể cung ứng cho họ. Có lần chúng tôi nghe Hòa Thượng Quy Ngôn kể lại về đôi bạn chí thân của hai vị cao tăng Việt Nam thời hiện đại, đó là Hòa Thượng Thiện Hoa và Hòa Thượng Thiện Hòa. Phòng của hai vị Hòa Thượng đó thì nó cách nhau bởi một vách, và phần trên đó khoảng chừng một thước trên trên cái sàn nhà đó, sàn nhà đó là không hề có cái vách chắn, nó tạo thoáng tận ra. Hòa Thượng Thiện Hoa đó có thói quen hút thuốc, Hòa Thượng hút dữ lắm. Có khi ngày nào Phật sự nhiều hút luôn cả 10 điếu, cho đến 20 điếu là chuyện thường. Để giúp cho vị pháp hữu của mình bỏ cái thói quen hút thuốc này thì Hòa Thượng Thiện Hòa đó lúc nào cũng phải ngắm nhìn ở trên cái trần nhà, coi khói nó có phà lên hay không. Lúc nào có khói phà lên đó là Hòa Thượng đi qua gõ cửa cốc 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 vô ngồi tâm sự về Phật sự. Vì là sự tối thiểu Hòa Thượng Thiện Hòa phải dụi tắt thôi. Cái nói chuyện với bạn của mình, người ta không hút thuốc, mình hút thuốc là không hay, nhất là ông bạn mình là một vị luật sư nổi tiếng nữa. Và làm như thế vài lần Hòa Thượng Thiện Hòa không còn cách nào khác là phải là giải phóng cái thói quen hút thuốc. Đó là cái cách mà giúp đỡ bạn của những vị cao tăng. Nhân cách của Hòa Thượng Thiện Hoa thì tất cả chúng ta ai cũng biết, không cần phải quảng cáo nhiều. Cao tăng của thời cận hiện đại, đóng góp cho một cái phong trào chấn hương Phật giáo với sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Mà các Phật sự của nó đã đóng góp rất nhiều, nhất là về phương diện giáo dục. Do đó đó chúng ta thấy là những cái chuyện đôi lúc mình không nghĩ rằng là nó quan trọng, mình thể hiện trước mặt quần chúng như thế nó làm mất niềm tin. Hòa Thượng Quy Ngôn cũng là người hút thuốc rất là nhiều, nhưng hiếm khi có một người nào biết được rằng Hòa Thượng hút thuốc, bởi vì Hòa Thượng hút ở trong một phòng. Và khi hút xong rồi là phải đi súc miệng 5 lần 7 lượt cho nó khỏi nghe mùi hôi. Nếu mà hút thuốc xong rồi mà không chịu súc miệng đó, thì cái mùi hôi nó cũng giống như là mấy cái tẩu thuốc, khó chịu lắm. Tiếp xúc và giảng kinh thuyết pháp cho ta ngồi nghe cái vơ là ta mất niềm tin liền. Do đó là những chuyện tế nhị như thế này, nó cũng là điều mà để chúng ta có thể học hỏi được. Không có gì là chúng ta không làm được, nếu chúng ta có quyết tâm, và quyết tâm đó nó sẽ dẫn đến một cái kết quả. Tình huống tỉnh lược thứ ba là tỉnh lược kết luận, tức là nói mà không cần phải nêu kết luận, người khác vẫn có thể hiểu chúng ta nói cái gì. Ví dụ chúng ta có một cái câu: tất cả chúng sanh đều thành Phật. Mà thầy tu Phật giáo là một chúng sanh, thì cái câu còn lại đó là câu gì? Có nhiều người nói nhầm á, thầy tu Phật giáo sẽ là Phật tương lai. Thì dĩ nhiên hai cái câu này nó quá dễ hiểu rồi. Chúng ta nói như thế này đó, bỏ kết luận là vì lịch sử tối thiểu. Ở trong những cái tình huống mà sự nhạy cảm về tâm lý của người nghe đó, ở một mức độ là khó chịu. Nếu chúng ta nói từ A đến Z điều đó có thể bị mặc cảm, bị xúc phạm rằng mà tôi không hiểu những thứ này, thì phải dạy để tôi, không cần. Thế đó chúng ta cần phải nói mém mém thôi, là người ta biết mình muốn dùng cái gì. Khi mà người đó không bị rơi vào trong cái tình trạng bị xúc phạm với cái tôi quá nhạy cảm, thì cái nội dung của chúng ta sẽ được người đó chấp nhận dễ dàng hơn. Tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật trong tương lai, mà thầy tu Phật giáo là một chúng sanh. Thì với thứ ba, nó được hiểu là chấm 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 chấm, và cái nội dung của từng dấu chấm đó, cái người được nghe và được góp ý là hiểu mình muốn nói cái gì, nói ra. Do đó làm sao thầy, sao quý sư cô sống tương thích với cái hạnh Phật, tương thích với lời Phật, tương thích với hành động Phật, tương thích với cách phát ngôn Phật, để thật sự là xứng đáng cho người tôn thờ. Nếu mình nói luôn cái câu thứ ba này, ta phiền não liền. Ta nói ông này ông chê tôi, muốn phê mình chỉ trích tôi, mình chỉ trích khéo đây. Nó để những dấu chấm cho người ta phải suy nghĩ. Phim của Hollywood ngày nay đó là làm theo cái công thức thứ ba này, bỏ đi kết luận. Và giờ đó người ta coi mà người ta tức muốn chết vậy đó, thì mới hấp dẫn. Bộ phim đó được gọi là thành công. Còn theo cái cấu trúc phim truyện của Trung Quốc là thiện thắng ác ở giờ cuối cùng, cái đó trở thành bình thường. Chưa xem xong bộ phim người ta đã biết là kết quả đó là cái gì. Còn các nhà làm phim của Mỹ đó buộc chúng ta phải là cái người tạo ra giải pháp, và chính cái sự mà mở cửa thoáng thông như thế đó làm cho mình có những cái tư duy sáng tạo và độc lập. Mình có thể điền vào cái giải pháp đó theo cái quan điểm, với những dữ liệu, với những phương tiện, với những công cụ mà mình có. Do đó có tính thuyết phục nó cao. Và người coi đó không chỉ đơn thuần là thưởng thức, mà còn dấn thân tham gia, đóng góp một phần nào. Và về thì mình bắt đầu trầm tư, suy nghĩ, lo lắng không nguôi, hoặc là tìm ra một giải pháp nào đó. Do đó, tỉnh lược cái kết quả là một trong những nghệ thuật tâm lý. Và cái hiệu ứng giáo dục của đó sẽ đạt được khá cao. Còn nó hoạch toẹt, nói từ A đến Z, nói từ đầu đến cuối, đôi lúc nó không hấp dẫn. Nói mà còn chưa cái gì đó. Chúng ta thử áp dụng cái câu này, công thức này cho sự kiện thiền sư Hương Nghiêm để tham vấn với một vị thiền sư. Vị thiền sư đó không trả lời, và đặt cho ông một cái câu hỏi mà ông phải tham vấn, ông phải tham ngày thăm đêm, tối thăm sáng, thì nhớ cái điện tích đó không? Thì cuối cùng sau nhiều năm tháng hành trì hoài mà vẫn không có kết quả đó, ngài Hương Nghiêm đó muốn hoàn tục, nghĩ rằng là cái con đường Phật sự không biết tương lai như thế nào, tu bây giờ đấy từ phía trước thì mang mang, kết quả thì chưa thấy gì, tất cả những mảng kiến thức về Phật pháp mà mình đạt được đó có thể trở thành rất là vô nghĩa. Cho nên ông bỏ hết tất cả mọi kinh sách, không bận tâm, không thèm đọc nữa, đốt luôn, và trở thành một cái người làm vườn, mỗi ngày ra đào đất trồng hoa trồng cây, vẫn tiếp tục duy trì công án đó. Cuối cùng đó, cái viên sỏi do cái cuốc va chạm vào tạo thành một cái sức bật, và nó đụng đến một cây tre tạo ra một tiếng vang. Lúc đó đó ngài đã giác ngộ ra được về cái âm thanh, thấy rõ được những thứ mà trước đây ông thầy của mình không hề nói cho mình nghe đó là điều rất là... Cho nên ngài đã quay về hướng của vị tổ đó mà là bái tạ, nếu ngày xưa mà thầy đã giải thích hết tất cả cho con, có lẽ rằng là con chỉ là một nhà tri thức chứ không phải là một nhà. nhờ vì không nói cái phần kết quả của cái điều mà ông thắc mắc, cho nên ông phải ngày đêm, thậm chí là bế tắc ở trong sanh và tử, thậm chí là muốn dẫn đến cái tình trạng là hai mái tóc một tâm hồn mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì. Cho nên cái cách giáo dục đó, có chiều sâu là làm thế nào để giấu cái kết quả mà người kia vẫn ngầm hàm ý hiểu được cái dụng ý của chúng ta. Cái đó là cái rất là quan trọng ở trong nghệ thuật thuyết pháp và giảng kinh. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai, đó là cái phần diễn dịch, tức là quy nạp. Quy nạp á là phương pháp suy luận ngược lại hoàn toàn với phương pháp của diễn dịch, và nó đi từ những trường hợp cá lẻ mang tính chất là hiện tượng để dẫn đến một nguyên lý mang tính chất là quy luật phổ quát. Và do đó giá trị chân lý của những loại quy nạp đó, nó lệ thuộc vào cái xác suất tái xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần của chúng và cái cách thức lý giải minh xác của chúng ta. Do đó đó, ở trong cái suy luận mang tính quy nạp đó, cái không gian của sự khám phá nó rất là rộng và mở. Áp dụng cái này đó, mặc dầu cái cơ hội của việc sai lầm có thể là cao, nhưng nó giúp cho mình có thể có những cái đóng góp mới. Ví dụ những nhà mà đoán về thiên văn và địa lý đó có thể đánh đố với nhau bằng tiền thông qua việc quan sát màu sắc của mây, vị trí của mây, và đưa đến một cái kết luận rằng sau đó một vài tiếng đồng hồ sẽ có mưa, có sấm, mưa đó là mưa dâm, mưa to, mưa có bọt hay là mưa rào, cách khá chuẩn xác. Tất cả những cái phán đoán như thế đó, nó dựa vào một cái sự khảo sát ở trong nhiều tình huống, trong nhiều hoàn cảnh, trong nhiều thời điểm mà xác suất của nó chỉ là một thôi. Thì các cái loại kiến thức như vậy được gọi là kiến thức quy nạp. Như vậy là bản chất của kiến thức quy nạp là một kiến thức mang tính cách kinh nghiệm, mà mình á phải là một phần ở trong sự trải nghiệm những nội dung của kinh nghiệm đó được diễn ra như là các hiện tượng đơn lẻ. Sau đó mình đúc kết lại với một cái kết quả, nâng nó thành như là một cái quy luật phổ quát. Các nhà khoa học nhờ quan sát các hiện tượng như thế này mà tạo ra các quy luật. Ví dụ như là nhà bác học Newton quan sát trái táo ở trước nhà của ông, mỗi khi đó nó chín mà không có người hái đó, nó sẽ bị rơi. Điều mà ông thắc mắc là tại sao nó không rơi ra về không gian, mặc dù đó, cái trái đất đó là một cái hình tinh đang xoay chung quanh nó theo một cái quỹ đạo của hệ mặt trời. Lẽ thông thường nó phải rớt ra ngoài không gian, tại sao nó rớt về mặt đất? Ông phải suy nghĩ từ năm này qua sáng nọ và đi tới bất kỳ những cây nào có trái, có hoa, có lá, thì sự rơi rớt của chúng cũng cùng một công thức giống như nhau chứ không có cái gì là khác. Từ đó ông mới khám phá ra được luật vạn vật hấp dẫn. Như vậy là bản chất của những kiến thức quy nạp là kiến thức kinh nghiệm. Tất cả các triết lý dù thực tiễn hay là quá chuyên sâu, từ biểu tượng đến triết lý và nội dung của Phật giáo, phần lớn nó được gọi là kiến thức quy nạp. Và cái kinh nghiệm á, nó có một cái chiều dài, không chỉ ở đời này mà nhiều kiếp về trước. Tự thân của Đức Phật bằng trí vô sư, rồi bằng cái túc mạng minh, tức là kiến thức về những gì đã được diễn ra trong quá khứ của bản thân mình, của thai nhân, từ đại cương cho đến chi tiết, thấy một cách rất là chuẩn xác, rõ ràng, minh bạch, không hề có một cái gì là thay đổi và khác, dẫn đến những cái kết luận ở trong kinh mà chúng ta được học, đó là những kiến thức về nhân quả. Dĩ nhiên cái điều mà chúng ta cần phải minh định đó, là cái kiến thức nhân quả được ghi ở trong kinh Nhân Quả Ba Đề đó, nó không hẳn là kiến thức nhân quả của Đức Phật đã phát minh. Vì cái Nhân Quả Ba Đề là một cái nhân quả rất là dân gian, theo quy nạp rất là mơ hồ, và nó không có cái giá trị gì để chúng ta tin ngoài cái giá trị khuyến dụ cho người nghe về phương diện đạo đức. Thì người ta sợ mà không dám làm, dẫn đến tình trạng tuân thủ về đạo đức ở mức độ nghiêm túc hơn, tốt hơn, vì không muốn mình bị rắm rối ở trong cái ăn quán giang hồ của nhân quả. Còn bản chất nhân quả như chúng tôi đã nói ở lần trước đó, nó mang tính cách là tất yếu. Bản chất của sự tất yếu nó lệ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, môi trường và sự tác động của nhiều yếu tố này. Cho nên đó, nó sẽ đúng khi mà chúng ta giải thích được cái sự tất yếu của nó. Cái xác suất thuộc tính của các sự vật riêng lẻ được lặp đi lặp lại nhiều lần, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là khái quát quá. Như vậy đó là tính chuẩn xác của này đó, nó lại thuộc vào xác suất của hiện tượng cá lẻ lặp lại. Cái thứ hai đó, nó lệ thuộc vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Và tư duy lý giải. Nếu mà không có lý giải đúng á, thì dầu có kinh nghiệm, ta vẫn bị sai. Và thậm chí đó, kinh nghiệm lại trở thành như là một cái lối mòn, và bám vào nó thì chúng ta sẽ mất đi tất cả những phát minh. Ví dụ, chúng ta có cái câu, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó là một kiến thức hoàn toàn mang tính quy nạp. Bởi vì người ta đã nghiên cứu tất cả các loại chuồn chuồn từ trong nước cho đến nước ngoài. Dầu nuôi nó ở trong một cái khu vườn hay là để nó ngoài đồng áng tự nhiên, bay mức độ thấp thấp, cách mặt đất khoảng chừng một thước trở lại, thì chúng ta biết rằng là nó sẽ có mưa. Bởi vì cái độ ẩm thấp và sự tương tác của nó tạo ra một cái phản hóa học, mà cái các giác quan và sự nhạy cảm giác quan của các con chuồn chuồn này sẽ biết, cho nên nó phải bay như thế thì nó mới có thể thoải mái được, chứ bằng không nó sẽ bị ngạt thở, bị áp suất, bị khó chịu và những tình huống khác. Thì dựa vào hiện tượng đó ta sẽ biết rằng nó sẽ có mưa. Hoặc là người ta đón được cái tất cả các hiện tượng bị lũ lụt thông qua sự di chuyển của các loài kiến. Vì kiến nó nằm ở dưới hang ở lòng đất, mà nước mà chuẩn bị lụt á, thì cái vùng bí đất đó nó sẽ có những cái dấu hiệu, và kiến không thể nào tiếp tục sống, cho nên chúng phải di cư, cách đó là leo lên cây hay tới một nơi khác. Tất cả những kiến thức này được gọi là kiến thức quy nạp. Như vậy là trong giảng kinh thuyết pháp á, nhất là những cái đề tài về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, niết bàn, vui, khổ đau, thì phần lớn đó, cái kiến thức chúng ta vận dụng vẫn là cái kiến thức quy nạp. Quy nạp thì nó còn có nhiều loại, nhưng mà nhìn chung nó tương đối là dễ hiểu, thì quý thầy có thể tự suy nghĩ thêm, tự tìm tòi thêm. Nói tóm lại là cái bài học về phương pháp chuyển dịch và quy nạp đó, thì giúp cho chúng ta một cái kỹ năng nhận định, đánh giá, dẫn đến một cái phán đoán tương đối là chuẩn xác, và loại trừ được các yếu tố khách quan càng nhiều càng tốt, để tính chân lý và giá trị chân lý ở trong đúng và sai đó có thể mang lại một sự thuyết phục rất cao ở người nghe. Và vậy đó, kết quả là chúng ta sẽ đạt được mục đích những gì mà mình muốn gửi gắm hay là truyền đến cho tất cả mọi người. Vậy đó, ở trong giảng kinh thuyết pháp và là Phật sự đó, hai cái công thức này mặc dù là của phương Tây, chúng ta vẫn có thể sử dụng nó như là những công cụ và phương tiện hỗ trợ cho chúng ta rất là cao.